bằng bút vẽ hay bằng cái gì khác? Hoàn toàn không. Lần đầu tiên ông ta phá lên cười, ha ha. Màu thì sẽ mất ngay. Từ bên trong, hết lớp này đến lớp khác, quét chồng lên nhau những chất có màu khác nhau. Chẳng hạn, chỗ các ngón tay thì quét acetat vinil. Nếu cần thì một lớp bẩn bên dưới các móng tay, khớp và móng của các nếp nhăn, các đường vân để tạo nên những cái đó thì dùng chất có màu xanh nhạt. Thế đấy. Chúng có gì khác những vật thủ công bình thường? Những cái như thế người ta cũng làm được phải không? Đúng vậy. Ông ta gãi đầu gối. Nhưng so với việc chế tạo bộ mặt thì tất cả những cái đó chỉ là những bước đầu tiên. Mặt là mặt. Thứ nhất, có cái gọi là biểu cảm, đúng không? Một nếp nhăn hay một nốt sần chỉ một phần 10mm trên mặt có ý nghĩa hết sức lớn. Nhưng ông có thể làm cho nó diễn biến linh hoạt được không? Ông muốn quá nhiều. Ta dõa hai đầu gối ra, quay về phía tôi. Tôi dốc hết công sức để tạo nên cái dáng hình bên ngoài, còn sự linh hoạt thì chưa với tới được. Cái đó được bù đắp phần nào bằng việc chọn những khu vực linh hoạt nhất của mặt. Thêm nữa, còn có vấn đề không khí, chẳng hạn. Hãy xét trường hợp của ông. Không xem kỹ thì khó kết luận dứt khoát, nhưng căn cứ vào những gì mắt tôi nhìn thấy, dù là qua lớp băng, thì ông ra mồ hôi rất nhiều. Có lẽ những tuyến mồ hôi không bị hư và vẫn hoạt động. Bởi vì chúng vẫn hoạt động, cho nên che kín mặt bằng một cái gì gây khó khăn cho sự thoáng khí là không thể được. Điều đó không chỉ gây nên những rối loạn có tinh chất sinh lý, mà còn làm cho con người ta ngạt thở và chưa chắc đã chịu đựng nổi lấy nửa ngày. Ở đây, cần hết sức thận trọng. Thật khôi hài khi ông già mà răng trắng muốt như răng trẻ con. Ở đây cũng thế, có thể đạt được hiệu quả lớn hơn nhiều bằng những thay đổi mà người ngoài không nhận thấy. Ông có thể tự tháo băng được không? Được, nhưng ông ạ. Và anh nghĩ cách làm thế nào nói cho ông ta hiểu, anh không phải là con bệnh như ông ta tưởng. Thực tình mà nói, tôi vẫn chưa quyết. Điều đó khiến tôi rất khổ tâm. Nhưng trong lúc tôi chưa quyết, hẳn là không nên đụng chạm gì đến những vết thương trên mặt. Nên lắm chứ. Ca như thể khích lệ anh, càng kiên trì hơn. Những vết thương trên cơ thể, đặc biệt những vết thương trên mặt, không thể chỉ coi như vấn đề mỹ dung. Cần thừa nhận rằng, vấn đề này tiếp cận với lĩnh vực phòng bệnh tâm thần. Nếu không thế thì chẳng lẽ có người nào vì thiện ý mà dành hết công sức cho một việc vớ vẩn như thế ư? Tôi có ý thức tự trọng của người thầy thuốc, vì thế không bao giờ tôi có thể bằng lòng với vai trò người thợ thủ công làm những đồ vặt vãnh. Vâng, vâng, tôi hiểu. Thế là thế nào? Ông ta nhếch môi một cách mỉa mai. Phải chăng chính ông, chứ không ai khác, đã gọi những cái thứ tôi làm ra là đồ vật thủ công? Không. Tôi nói không phải theo nghĩa như thế. Chẳng sao. Và với giọng gian dại, với vẻ một nhà giáo hiểu biết tất cả, ông ta nói. Ông không phải là người duy nhất đến phút chót lại lưỡng lự. Sự phản đối nội tâm chống lại việc chế tạo mặt, đó là hiện tượng bình thường. Có lẽ từ cuối thời Trung Cổ, và ngay cả bây giờ cũng vẫn có những người ở trình độ phát triển thấp, thản nhiên tạo tác ra mặt mình. Tiếc thay, tôi không biết rõ gốc rễ của quan điểm như thế, vì đó không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng về mặt thống kê thì số liệu quá chính xác. Chẳng hạn, nếu xét những tổn thương bên ngoài, thì những hư hại trên mặt nhiều gấp rưỡi những hư hại ở các chi. Thế mà 80% số người bị tổn thương bên ngoài lại nhờ đến y tế chữa chạy về sự mất mát các chi, chủ yếu là ngón tay. Rõ ràng là về mặt thì có tabu nhất định. Những bạn đồng nghiệp của tôi cũng quan sát thấy đại loại như thế. Và khủng khiếp nhất là người ta coi công việc của tôi là công việc của nhà mỹ dung có trình độ chuyên môn cao, say mê kiếm lời. Nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người ta chuộng nội dung hơn hình thức bên ngoài. Thế là thế nào? Chuộng nội dung không có cái chứa à? Tôi không tin. Tôi tin chắc rằng tâm hồn con người được bọc trong bộ da. Có thể như thế nếu nói một cách bóng bẩy. Tại sao lại bóng bẩy? Ông ta nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng quả quyết. Đúng theo nghĩa đen, tâm hồn con người bọc trong da. Tôi tin chắc như thế. Tôi tin chắc căn cứ vào kinh nghiệm bản thân trong thời kỳ chiến tranh khi tôi là bác sĩ quân y. Trong chiến tranh, người ta bị mất tay, mất chân, bị hỏng mặt là chuyện thường. Thế ông cho rằng người bị thương bận tâm đến cái gì nhiều nhất? Không phải là tính mạng, không phải là sự phục hồi các chức năng của cơ thể. Không, điều làm họ băn khoăn trước hết là có giữ được cái hình dáng trước đây hay không. Thoạt đầu tôi cũng chế nhạo họ, thì tất cả những điều tôi nói đến xảy ra trong chiến tranh mà. Ở đó không có gì có giá trị trừ những ngôi sao trên cầu vai và sức khỏe. Nhưng có lần đã xảy ra sự việc như thế này. Một người lính bị hỏng mắt rất nặng, ngoài ra không có những tổn thương rõ ràng nào khác. ngay trước khi ra viện, đột nhiên tự sát. Trước đó anh ta ở trạng thái choáng. Từ đó, tôi bắt đầu chú tâm nghiên cứu ngoại hình của những người lính. Và rốt cuộc, tôi đã đi đến một kết luận hoàn toàn dứt khoát. Đó là cái kết luận đáng buồn rằng thương tổn nghiêm trọng ở bên ngoài, đặc biệt là thương tổn ở mặt, giống như bức tranh chuyển họa, để lại dấu ấn dưới hình thức chấn thương tinh thần. Hẳn là có những trường hợp như thế, nhưng theo tôi nghĩ, không thể dựa vào những chỗ, những dẫn chứng như thế, muốn bao nhiêu cũng có, mà coi đó là một quy luật phổ biến, phải chờ đến khi nào cái đó được luận chứng chính xác về mặt khoa học. Trong anh, bỗng dậy lên cơn cáu kỉnh mơ hồ, anh đến đây không phải để nói chuyện về việc cái gì đang chờ đợi anh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu thấu đáo tất cả những cái đó. Ông thứ lỗi, chắc là tôi đã nói đủ mọi thứ dớ dẫn. Tôi đã lấy của ông bao nhiêu thời giờ quý báu mà chẳng có mục đích gì. Tôi thật có lỗi. Khoan đã. Và ca tiếp với giọng tự tin, kèm theo tiếng cười khe khẽ. Có lẽ ông sẽ coi đây là sự ép buộc, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng tôi đúng. Nếu ông cứ giữ nguyên như hiện trạng, thì suốt đời ông sẽ phải băng mặt. Thì ngay giờ đây, ông cũng vẫn đeo băng đấy thôi. Điều đó chính nó chứng tỏ, ông cho rằng thà là băng vẫn còn hơn cái ở dưới lớp băng. Hiện thời trong ký ức những người xung quanh, ông vẫn còn bảo tồn được khuôn mặt ông trong tình trạng trước khi nó bị thương tật. Nhưng thời gian không chờ đợi, mà trí nhớ dần dần cũng mờ đi. Ngoài ra, sẽ ngày càng có thêm những người mới không biết mặt ông. Cuối cùng người ta sẽ tuyên bố ông là con nợ không có khả năng thanh toán vì ông không trả tiền mua băng đúng kỳ phiếu. Thế là, tuy ông vẫn còn sống, xã hội sẽ chôn vùi ông. Chà, thật là quá quắt. Thực ra ông muốn nói gì vậy? Những người có thương tật như nhau. Nếu là tổn thương ở tay hay chân, ta có thể gặp nhiều vô kể. Người mù, người điếc, chẳng ai làm cho ai ngạc nhiên. Nhưng, ông đã bao giờ thấy một người không mặt chưa? Chắc là chưa. Sao? Ông cho rằng họ bốc hơi cả rồi chắc? Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến những người khác. Giọng anh tự dưng nghe có vẻ lỗ mãng. Thế này thật chẳng khác gì đến báo cảnh sát trình báo về việc bị cướp đoạt. Mà ở đây người ta lại khuyên anh mua cái khóa chắc chắn hơn. Nhưng người nói chuyện với anh không hạ vũ khí. Tiếc thay, có lẽ ông chưa hiểu tôi lắm. Mặt, xét cho cùng là vẻ biểu cảm của nó. Mà vẻ biểu cảm, nói thế nào cho rõ hơn nhỉ? Nói chung, đó là một phương trình biểu thị quan hệ với những người khác. Đấy là con đường mòn liên kết ông với họ. Nếu con đường đó bị vùi lấp, thì ngay cả những người gắng tìm cách đi trên con đường đó cũng sẽ đi ngang qua trước nhà ông, như đi ngang qua một chốn hoang phế không người. Chắc chắn là như thế. Thế thì tuyệt, tôi cũng chẳng cần thiên hạ tạt vào. Phải chăng ông muốn nói rằng ông sẽ đi con đường riêng của ông? Sao, không được ư? Ngay cả khoa tâm lý trẻ em cũng không thể không biết một sự thực là con người chỉ có thể nhận ra mình là người thế nào khi nhìn mình bằng con mắt người khác. Ông có khi nào thấy vẻ mặt của một thằng ngốc hay kẻ tâm thần phân lập chưa? Nếu không kịp thời dọn quang con đường mòn, thì cuối cùng người ta sẽ quên rằng đã từng có con đường đó. Để khỏi bị dồn hẳn vào góc tường, anh thử xông lên phản công cầu may. Kể thì có thế thật, giả sử vẻ biểu cảm của mặt đích là cái như ông nói, nhưng ông tự mâu thuẫn với mình. Ông thật quái lạ, tại sao vì không có được cái tốt hơn, ông lại cho rằng bằng cách che đi một phần nào đó của mặt, ông phục hồi được vẻ biểu cảm của nó. Đừng ngại. Xin ông cứ tin cậy ở tôi. Đây là thuộc về chuyên môn của tôi. Dù sao, tôi tin chắc rằng tôi có thể đem lại cho ông một cái gì khả quan hơn những lớp băng. Thôi nào, ta cởi băng ra chứ. Tôi muốn chụp mấy bức ảnh. Nhờ những tấm ảnh đó, bằng phương pháp loại trừ, sẽ chọn được một cách hợp lý những yếu tố quan trọng cần thiết nhất để khôi phục lại vẻ biểu cảm của mặt. Rồi, trong số đó, lại có những yếu tố ít linh hoạt nhất, dễ định hình. Xin lỗi nhưng bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn khỏi đây, vứt bỏ ý thức tự trọng. Anh nài nỉ. Ông nên nhường lại cho tôi ngón tay này thì hơn, được không ạ? Ca ngạc nhiên đưa tay xoa đầu gối. Ngón tay này ư? Nếu ngón tay không được thì một cái tai hay cái gì đó cũng được. Nhưng ông đến với tôi vì những vết sẹo lồi trên mặt, phải thế không? Ồ thôi, xin ông thứ lỗi. Nhưng không được thì thôi vậy. Xin lỗi, ông không hiểu tôi. Số là tôi không thể bán được, ít ra là vì giá quá đắt. Ông ạ, đối với mỗi cái đó phải làm khuôn riêng bằng antimon. chỉ riêng phí tổn về vật liệu cũng đã tới 5-6 ngàn yên. Đây là tính hết sức vừa phải đấy. Tốt lắm. Tôi không hiểu rốt cuộc thì ông toan tính cái gì trong óc. Và chăng ông ta cũng không cần phải hiểu. Cuộc nói chuyện giữa anh và ông ta giống như hai dải đường ray đặt mà không tính toán chính xác, nên mỗi dải chạy về một phía. Anh rút ví ra, đếm tiền và không ngớt xin lỗi một cách hết sức chân tình. Khi anh nắm chặt cái ngón tay giả để trong túi và đi ra phố như nắm chắc một vũ khí, thì anh cảm thấy ranh giới rạch ròi giữa ánh sáng và bóng tối là thiếu tự nhiên. Nó do bàn tay con người vạch ra. Lũ trẻ đang chơi bóng trong ngõ thấy anh thì tái mặt đi, nép vào hàng rào. Mặt chúng cứ như thể chúng bị người ta dùng cái cặp quần áo xách tai chúng lên. Anh mà tháo băng ra thì chúng đến rụng rời chân tay mất. Còn anh lại rất háo hức muốn nhập vào cái cảnh tượng đó. Cái cảnh tượng như lấy từ tấm bưu thiếp quảng cáo. Nhưng đối với anh, kẻ không có mặt, rời xa những cuộn băng của mình, dù chỉ một bước, cũng không thể được. Vừa tưởng tượng mình sẽ băm vụn cái phong cảnh này như thế nào, vừa lúc lắc cái ngón tay giả đang nằm trong túi, anh gắng tiêu hóa một cách chầy chật những lời đáng ghét của ca. Tự chôn sống mình. Không sao, để rồi xem, nếu như anh thành công trong việc phủ lên mặt anh một lớp gì đó, làm cho nó không khác gì bộ mặt thật, thì bất kể nó là giả tạo như thế nào, nó sẽ không thể biến anh thành kẻ bị ruồng bỏ. Đêm hôm ấy, đặt ngón tay giả trên bàn như cắm ngọn nến, anh không hề chợp mắt, cứ nghĩ về cái vật giả này, nó giống ngón tay thực hơn cả ngón tay thực. Có thể là anh dựng nên trong trí tưởng tượng của anh một vũ hội hóa trang trong một chuyện cổ huyền bí nào đó, mà trong vũ hội đó anh sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Nhưng dù là trong tưởng tượng, anh cũng không thể không nêu ra một chú dẫn nhỏ, chuyện cổ tích. Chẳng phải điều đó có ý nghĩa tượng trưng ư? Anh đã viết rằng, anh chọn kế hoạch ấy không chút vướng mắc trong lòng, như thể vượt ngang qua con sông nhỏ hẹp lòng. Dĩ nhiên, anh không có một quyết định dứt khoát nào hết. Có lẽ vì anh có khuynh hướng tự nhiên muốn coi nhẹ cái mặt nạ, thử an ủi mình rằng mất bộ mặt chưa có nghĩa là mất cái gì hết sức trọng yếu chăng. Bởi thế, về một phương diện nhất định, vấn đề không phải là bản thân cái mặt nạ. Ý nghĩa của sự thách thức mà mặt nạ ném vào bộ mặt, vào uy tín của bộ mặt, tự nó có một tầm quan trọng riêng. Nếu như anh không bị dồn vào tình trạng bị săn đuổi do vấp phải nhạc bách bị phá hủy, vấp phải sự cự tuyệt của em, thì có lẽ anh sẽ nhìn mọi việc một cách điềm tĩnh hơn, thậm chí sẽ có đủ nghị lực giễu cợt bộ mặt mình. Còn giờ đây, bóng tối đen kịt mỗi lúc một loang rộng trong tim anh, như mực tàu loang trong cốc nước. Mặt là con đường mòn dẫn lối giữa người ta với nhau. Đó là quan điểm của ca. Bây giờ thì anh hiểu rằng, ca gây cho anh ấn tượng khó chịu như vậy không phải do thái độ tự mãn của ông ta, hay do ông ta cứ muốn buộc anh phải nhờ ông ta chữa trị, mà chính do ý tưởng đó. Đồng ý với ông ta, nghĩa là thừa nhận rằng, do không còn mặt, anh bị chôn vùi vĩnh viễn trong cái xà lim riêng. Vì vậy, mặt nạ thành ra có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Kế hoạch của anh biến thành một mưu toan trốn tù, một mưu toan trong đó sự tồn tại của con người được đặt vào ván bài. Như vậy, tình trạng hiện thời trở thành vô vọng. Đó là thích hợp cho một kế hoạch như vậy. Tình cảnh thực sự hiểm nghèo là tình cảnh được coi như hiểm nghèo, rất khó đồng ý với quan điểm như vậy. Bản thân anh thừa nhận rằng chính anh, chứ không ai khác, cần con đường mòn liên kết anh với mọi người. Chính bởi thế, anh mới tiếp tục viết những dòng này cho em. Nhưng chẳng lẽ mặt là đường mòn duy nhất ư? Không thể tin được, luận án về lưu biến học của anh đã được thông hiểu, được trích dẫn bởi những người chưa từng biết mặt anh. Lưu biến học, nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Rikeos là dòng chảy, logia, học thuật. Bộ môn vật lý nghiên cứu luồng chảy và sự biến dạng, cái môi trường dày đặc có độ nhớt, tính dẻo, tính đàn hồi. Cố nhiên, thiết lập mối quan hệ với mọi người có thể không phải chỉ nhờ những công trình khoa học. Chẳng hạn với em, anh mong muốn một điều khác hẳn. Cái mà chúng ta gọi là tâm hồn, trái tim, không có đường viền rạch ròi, nhưng nó là cái tượng trưng dễ cảm thấy hơn nhiều cho quan hệ giữa người với người. Quan hệ đó phức tạp hơn nhiều so với quan hệ giữa động vật. Để biểu thị mình, chúng chỉ cần hơi hướng là đủ. Vì thế con đường dễ chấp nhận nhất và phổ biến nhất để thiết lập quan hệ là vẻ biểu cảm của mặt. Có lẽ điều đó cũng như hệ thống trao đổi bằng tiền là một bước tiến so với sự trao đổi bằng hiện vật. Nhưng xét cho cùng, tiền chẳng qua là phương tiện, vì tất có thể khẳng định rằng tiền là vạn năng trong mọi hoàn cảnh. Trong một số trường hợp, một chiếc tem thư nhỏ bé và một tờ phiếu điện báo. Trong những trường hợp khác thì đá quý hay kim loại quý lại tiện hơn tiền nhiều. Nhưng phải chăng đó là một định kiến có thể giải thích bằng thói quen coi tâm hồn và trái tim là cái gì đồng nhất, và mối liên hệ giữa chúng chỉ có thể thiết lập được nhờ bộ mặt? Thực ra, không hiếm trường hợp con đường dẫn tới sự hòa hợp khăng khít giữa những trái tim không phải là sự diện kiến bất tận, mà là bài thơ tứ tuyệt, một cuốn sách, một dĩa hát. Nếu cho rằng mặt là hoàn toàn cần thiết, thì trước hết những người mù không có khả năng nhận xét tính cách con người. Chẳng phải thế ư? Đúng hơn, điều làm anh lo ngại là cái khác. Phải chăng khuynh hướng nương tựa một cách quá dễ dãi và quan niệm quen thuộc về bộ mặt sẽ dẫn tới kết quả ngược lại, tới sự thu hẹp, hình thức hóa những liên hệ giữa người ta với nhau? Một dẫn chứng rất tốt chứng tỏ điều này là cái thành kiến ngu ngốc ai nấy đều biết: sự kỳ thị màu da. Mặt là cái không hoàn hảo, chức phận của nó chỉ là để phân biệt đen, trắng, vàng, trao cho nó một sứ mạng vĩ đại, làm con đường mòn dẫn đến tâm hồn, tức là khinh miệt tâm hồn. Postscriptum, tiếng Latin, tái bút. Anh đọc những điều đã viết và thấy rằng để bác bỏ mọi sự phụ thuộc vào bộ mặt, anh đã dùng một ngón đánh cháo khá ngô nghê. Chẳng hạn, một điều không thể bác bỏ được: lần đầu tiên anh chú ý đến em trước hết là nhờ khuôn mặt em. Bây giờ cũng thế, khi anh nghĩ về cái khoảng cách chia rẽ chúng ta thì thước đo của nó không phải là cái gì khác mà chính là vẻ mặt xa lánh trịnh trọng của em. Đúng, có lẽ ngay từ đầu anh nên đổi vị trí với em và thẳng thắn hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu em không còn mặt. Đánh giá thấp khuôn mặt cũng như đánh giá nó quá cao đều dẫn tới yếu tố giả tạo. Thì cứ lấy ngay câu chuyện về bộ tóc giả của chị anh thôi. Hết tái bút. Anh nêu ra câu chuyện đó hẳn là để cắt nghĩa việc anh không muốn gắn cho bộ mặt một tầm quan trọng quá lớn. Nhưng ngẫm cho kỹ, chưa chắc nó đã thích hợp với trường hợp này. Có lẽ đấy là sự quan tâm đồng thời là sự gớm ghét tất cả những gì giả tạo. Điều này thường thấy ở thiếu niên, và câu chuyện ấy nói lên rằng anh gán cho bộ mặt một tầm quan trọng quá lớn thì đúng hơn. Có lẽ chẳng qua là anh ghen tị với chị anh, chị ấy định mở những cánh cửa của khuôn mặt mình cho một người lạ nào đó. Lại còn điều này nữa, có lần trong một số báo hay tạp chí, anh đã đọc được một bài trong đó. Kỳ lạ thay, người ta chứng minh rằng những người Triều Tiên pha dòng máu Nhật vẫn nhờ giải phẫu tạo hình can thiệp để trở nên giống người Triều Tiên hơn. Đấy hiển nhiên là khuynh hướng phục hồi danh dự cho mặt, mà những người đó muốn gì thì gì cũng không thể nói rằng họ bị thành kiến chi phối. Nói chung, anh vẫn không thể nào hiểu nổi những điều rất chi là giản dị. Nếu có dịp, thế nào anh cũng phải hỏi người Triều Tiên xem người đó sẽ khuyên anh như thế nào. Anh, một kẻ bị mất bộ mặt. Chẳng bao lâu nữa, anh mệt mỏi vì cuộc đàm thoại với chính mình về bộ mặt. Cuộc đàm thoại chẳng đưa anh nhích thêm bước nào gần tới sự giải quyết vấn đề. Nhưng đồng thời, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt khiến anh phải từ bỏ kế hoạch của mình. Anh vùi đầu vào xem xét khía cạnh kỹ thuật của vấn đề. Đứng về quan điểm kỹ thuật, ngón tay giả cũng là vật rất đáng quan tâm. Càng xem xét kỹ, anh càng sửng sốt về tài nghệ đã vận dụng vào việc làm ra nó. Nó cho biết rất nhiều điều, như một ngón tay bình thường vẫn còn sống. Căn cứ vào độ căng da, có thể nói đó là ngón tay của người 30 tuổi. Móng tay thẳng, những vết lõm ở hai bên, những nếp nhăn sâu ở các khớp. Bốn vết khía nhỏ năm thành dày như những khe mang cá mập. Người này hiển nhiên là người làm công việc chân tay nhẹ nhàng. Thế thì sự kỳ quái của nó là ở chỗ nào? Sự kỳ quái. Một sự kỳ quái loại đặc biệt. Nó không phải là vật sống, cũng không phải là vật chết. Không, rõ ràng không phải vì nó có gì khác vật thực. Có lẽ là vì sự tái hiện quá tỉ mỉ chăng? Vậy là chiếc mặt nạ của anh cũng như thế thôi. Như vậy, chính sự ham chuộng hình thức quá đáng dẫn tới kết quả ngược lại, sự xa rời cái thực. Có thể gán cho bộ mặt ý nghĩa lớn, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy sự kỳ quái của nó. Đúng, sự sao chép quá chính xác hóa ra lại kém xác thực. Đúng là như vậy. Nhưng lẽ nào có thể quan niệm được việc tái hiện trong ký ức một ngón tay không có hình dạng. Con rắn không có chiều dài, con mèo không có hình khối, tam giác không có góc. Không, những thứ như thế ta không thể gặp được, chừng nào ta chưa bay lên những vì sao xa xăm, nơi có cái đó. Nếu không thì khuôn mặt không có vẻ biểu cảm, sẽ chẳng có gì lạ thường. Và cái mà trước đây ta gọi là mặt, sẽ không còn là mặt nữa. Với ý nghĩa đó, thì cả mặt nạ cũng có quyền tồn tại. Khi ấy, vấn đề có lẽ là ở tính linh hoạt chăng? Bởi chưng hình thức không có khả năng vận động, mà gọi là hình thức thì cũng kỳ. Như ngón tay này chẳng hạn, nó sẽ có vẻ tự nhiên hơn nhiều nếu như nó cử động được. Để xác nhận điều đó, anh cầm lấy ngón tay và làm cho nó cử động. Thực vậy, nó có vẻ tự nhiên hơn nhiều so với khi đặt đứng trên bàn. Vậy thì chẳng việc gì phải lo ngại về chuyện đó. Như vậy, ngay từ đầu anh đã quyết định dứt khoát là mặt nạ phải thay đổi được vẻ biểu cảm. Nhưng vẫn còn một cái gì không ưng ý. Ngón tay có cái gì đáng ghét. Anh bắt đầu so sánh nó với ngón tay mình, tập trung hết sức chú ý, xem xét thật kỹ. Đúng, có khác nhau. Nếu như không phải do vết cắt và khả năng cử động thì có thể là cảm giác của da chăng? Một cái gì mà chỉ làn da đang còn sống mới có. Cái không thể bắt chước được thì bằng màu sắc và hình dạng chúng. Ghi chú ngoài lề 1. Về cảm giác của biểu bì. Biểu bì của con người, theo anh quan niệm, được bảo vệ bằng một lớp trong suốt không qua sắc tố. Vì vậy cảm giác của da có thể là hiệu ứng sai lạc, gây nên bởi những tia phản xạ trên mặt biểu bì, và những tia lọt một phần vào trong và phản xạ lần thứ hai bởi lớp da chứa sắc tố. Với mẫu ngón tay này thì không thấy có hiệu ứng tương tự, vì lớp mô phỏng màu sắc tố lại ở ngay bên ngoài. Về lớp biểu bì trong suốt và những tính chất quang học của nó thì cần hỏi các nhà chuyên môn. Ghi chú ngoài lề 2. Những vấn đề cần nghiên cứu trước tiên. Vấn đề độ hư mòn. Vấn đề tính mềm mại và đàn hồi. Vấn đề ghép nối. Vấn đề gắn rìa mặt nạ với mặt. Vấn đề thông khí. Chọn nguyên mẫu và làm mô hình. Hết ghi chú. Anh có cảm giác rằng anh viết những ghi chép này càng cẩn thận và tỉ mỉ thì càng làm em phát chán. Và có lẽ em đã thôi không theo dõi câu chuyện anh thuật lại nữa. Nhưng anh vẫn muốn em tạm quên đi trạng thái nội tâm của anh để cảm thấy ít ra là bầu không khí. Trong đó, anh đã ra đời chiếc mặt nạ do anh tạo tác trong tình cảnh hoàn toàn đơn độc. Trước hết, nếu nói về lớp biểu bì trong suốt, thì đấy là cái gọi là keratin, một loại albumin tấm chứa một lượng nhỏ các nguyên tố huỳnh quang. Bây giờ nói về cách ghép nối, nếu làm sao cho bề dày của rìa mặt nạ hết sức mỏng so với độ sâu của những nếp nhăn nhỏ nhất, rồi đặt lên trên chỗ ghép nối một bộ râu giả thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi tình thế khó khăn. Tiếp đó, vấn đề tính co giãn là vấn đề anh cho rằng ít phức tạp nhất cũng hoàn toàn có thể giải quyết được nếu xem xét cơ chế của dáng điệu mặt theo quan điểm sinh vật học. Cơ sở tạo nên vẻ biểu cảm của mặt tất nhiên là hệ cơ tạo điệu mặt. Nó được cố định theo hướng co giãn nhất định. Ngoài ra, còn có mô da với những sợi bố trí theo hướng nhất định và sợi tế bào của cả hai loại gần như thẳng góc với nhau. Qua một cuốn sách y học mượn ở thư viện, anh được biết rằng sự bố trí các sợi của da theo cách như vậy có tên là các đường Lagrange. Nhờ kết hợp hai hướng đó mà có những nếp nhăn đặc trưng, những đường viền đặc trưng. Vì vậy, nếu muốn làm cho mặt nạ sống động, thì cần kết hợp các chùm sợi phù hợp với các đường Lagrange. May thay, một số loại chất dẻo, nếu kéo căng ra theo hướng nhất định, thì có tính co giãn rất lớn. Nếu không tiếc thời gian và công sức, thì vấn đề đó có thể coi là đã xong. Lập tức, anh quyết định sử dụng phòng thí nghiệm của mình và bắt đầu thí nghiệm về sức giãn của các tế bào biểu mô. Cả trong trường hợp này, các bạn đồng nghiệp của anh cũng tỏ ra tế nhị một cách cảm động. Gần như không gây nên sự chú ý của bất cứ ai, anh có thể sử dụng rộng rãi thiết bị cần thiết. Duy có việc chọn nguyên mẫu và làm mô hình thì anh không muốn chỉ bó hẹp ở các phương tiện kỹ thuật. Bởi vì để tái hiện những chi tiết nhỏ nhất của da, muốn hay không, anh cũng phải mượn một khuôn mặt nào đó. Đối với anh, nguyên mẫu tức là hình dạng khởi thủy chỉ có thể là như vậy. Mượn của người khác cố nhiên không chỉ là đeo lên mặt mình bộ mặt của người khác, bởi vì đây chỉ là nói về bề mặt của da, tới độ sâu của các tuyến mỡ và mồ hôi, và về sự biến dạng của nó phù hợp với cấu tạo của mặt anh. Ngay từ đầu, không được có mảy may e dè nào về việc anh có ý định vi phạm quyền tác giả của mặt người khác. Như vậy thì nảy ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cái mặt nạ có phải là mặt anh trước kia, không đổi khác chút gì hay không? Bất cứ người thợ thủ công có kinh nghiệm nào cũng có thể dựa theo sọ mà đắp lại, nặn lại mặt và tái tạo được hình dạng bên ngoài hệt như lúc người ta còn sống. Nếu điều đó phù hợp với hiện thực, thì tức là suy cho cùng, hình dạng bên ngoài quyết định khung xương dưới da. Vậy thì hoặc là phải đẽo gọt xương, hoặc là phải không đếm xỉa gì đến nền tảng giải phẫu của vẻ biểu cảm của mặt. Nhưng như vậy thì không thể gọi là vẻ biểu cảm của mặt. Ngoài ra, không còn cách nào khác lẩn tránh khỏi bộ mặt ta có ngay từ lúc ra đời. Những ý nghĩ đó khiến anh bối rối. Té ra dù mặt nạ làm khác đến đâu, anh đeo mặt nạ là đeo bản sao chính xác bộ mặt mình, thế thì không thể nói gì đến mặt nạ theo nghĩa đầy đủ của từ đó. May thay, anh nhớ đến một người bạn học, nay là chuyên viên về cổ sinh vật học. Công tác của nhà cổ sinh vật học hẳn là có việc phục hồi hình dạng ban đầu dựa theo các hóa thạch khai quật được. Anh giờ quyền địa chỉ và biết anh ta vẫn làm việc ở trường đại học. Anh muốn chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng có lẽ vì từ sau khi tốt nghiệp phổ thông đến nay, thời gian đã quá lâu rồi, hay vì những người nghiên cứu cổ sinh vật học bao giờ cũng giàu lòng yêu con người, lẽ tất nhiên là anh ta đề nghị gặp gỡ ở một nơi nào đó, và không muốn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Rốt cuộc, anh đồng ý. Anh không từ chối vì thâm tâm anh chống lại cái cảm giác xấu hổ mà anh vẫn cảm thấy đối với khuôn mặt cuốn băng của mình. Nhưng liền đó, anh xót xa và ân hận. Cái thói kiêu hãnh đáng ghét làm sao. Chỉ riêng lớp băng của anh đã gợi nên sự tò mò của anh ta. Đã thế, kẻ đeo băng này lại bắt đầu dò hỏi cặn kẽ về giải phẫu mặt, về kỹ thuật khôi phục hình dạng ban đầu, mà cái đó lại không phải là chuyên môn của anh ta. Có lẽ anh ta sẽ nghĩ phải chăng trước mặt anh ta là một tên bịp bợm đeo mặt nạ, muốn ung dung đi dạo trong thành phố giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu quả thật anh ta sẽ nảy ra những nghi ngờ như vậy, thì ngay từ đầu nên khước từ việc gặp gỡ là hơn. Thêm nữa, anh căm ghét phố xá. Trong bất cứ cái nhìn ái ngại hay dửng dưng nào, nếu nó không liên can đến anh, thì chắc anh sẽ không cảm thấy, đều có dấu những chiếc kim gì tẩm chất độc. Đường phố làm anh kiệt sức, nhưng bây giờ không rút lời được nữa. Xấu hổ đến rát mặt, anh uể oải đến chỗ hẹn, chẳng còn cách nào khác. Tiệm cà phê nơi hẹn gặp ở góc phố trường đại học rất quen thuộc với anh, bởi thế, không một chút lầm lẫn, anh cho taxi dừng ngay sát cửa, và như vậy, anh đến đấy mà không làm ai để ý. Nhưng người bạn anh bối rối đến nỗi, bây giờ anh lại muốn thông cảm với anh ta. Và có lẽ vì thấy điều đó, sự điềm tĩnh trở lại với anh. Không, nói điềm tĩnh là chưa đúng. Anh muốn em hình dung thấy, điều đó chẳng khó gì, anh thảm hại như thế nào. Chẳng khác gì con chó hoang, anh cảm thấy bản thân sự tồn tại của anh gây nên sự ghê tởm của tất cả những người có mặt. Một sự cô đơn tuyệt vọng lộ rõ trong mắt con chó già sắp chết. Tình trạng bế tắc vọng lên trong tiếng lanh lảnh của những thanh ray khi người ta sửa chữa đường giữa đêm hôm khuya khoắt. Toàn thân anh tê cứng vì hiểu rằng dù anh tạo cho bộ mặt ẩn dưới lớp băng và cặp kiếng râm vẻ biểu cảm như thế nào thì người nói chuyện với anh cũng không nhìn thấy. Sao? Sợ à? Cảm thấy tâm trạng của anh bạn, anh nói bằng giọng khác, mơn trớn như làn gió thoảng ban đêm. Tôi làm đổ khí lỏng vào mặt, có lẽ thể trạng tôi dễ bị sẹo lồi. Đúng, nói chung là tệ hại, khắp mặt nham nhở như có những con đỉa đục lỗ làm tổ. Băng mặt không phải là lối thoát, nhưng còn hơn phơi ra cho cả thiên hạ nhìn thấy. Người nói chuyện với anh lý nhí câu gì với vẻ bối rối, nhưng anh không nghe rõ. Cách đấy nửa giờ, đã mấy lần bằng giọng hào hứng, anh ta đề nghị anh cùng với anh ta đến một nơi nào đó uống rượu vang. Bây giờ, lời đề nghị đó như cái xương cá mắc trong họng anh ta. Nhưng, anh không có ý định chọc tức anh ta, vì thế, anh mau chóng đổi đề tài câu chuyện và chuyển sang bàn việc thiết thực. Cố nhiên, anh bạn anh lập tức nhảy vào chiếc thuyền cấp cứu đó. Sự giải thích của anh ta chung quy là như sau. Thực là phóng đại quá đáng nếu cho rằng người thợ giàu kinh nghiệm có thể dựng lại hình dạng ban đầu tới từng chi tiết cực nhỏ. Sự phân bố đại cương của các cơ, đấy là điều anh ta có thể hình dung khá rõ, xuất phát từ cấu tạo giải phẫu của bộ xương. Bởi vậy, giả dụ dựa vào bộ xương mà dựng lại, dù chỉ là cấu tạo của một động vật như cá voi, loài động vật có tổ chức, dưới da và lớp mỡ đặc biệt phát triển, thì sẽ được một cái gì không thể tưởng tượng nổi. Chẳng giống một sinh vật nào, một cái gì pha trộn giữa chó và hải cẩu. Như vậy có thể hình dung rằng khi khôi phục lại mặt, tất không tránh khỏi những sai lầm căn bản chứ gì. Nếu như khôi phục lại hình dạng ban đầu không sai chút nào là việc có thể làm được, thì sẽ không còn có những bộ xương không rõ nguồn gốc. Mặt người cố nhiên không phải là con cá voi, nhưng khôi phục lại nó cũng khá phức tạp. Ở đây không thể làm đồ giả như ghép ảnh chẳng hạn. Nếu như không thể xa rời bộ xương, thì trước hết sẽ không có phẫu thuật tạo hình có tính chất mỹ dung. Đến đây, anh ta đưa mắt lướt nhanh trên đám băng của anh, ấp a ấp úng, ngượng ngùng và im bặt. Không nên hỏi, để ngăn cản anh ta nói tiếp. Mặc cho anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh chẳng quan tâm đến điều đó, bởi vì anh ta không che giấu sự ngượng ngập, thậm chí không tìm cách thanh minh, cứ cau có ngồi im, mặt đỏ bừng. Ghi chú, thực chất của sự xấu hổ là gì? Ở đây, một lần nữa có lẽ nên nhớ tới câu chuyện bộ tóc giả bị đốt. Lúc này, mọi việc đều trái hẳn lại. Người ta phát hiện ra anh mang tóc giả, còn anh khiến người nói chuyện với mình phải đỏ mặt. Nhưng có đáng băn khoăn quá đáng về chuyện ấy không? Ngồi nhớ chính ở đây ẩn giấu chiếc chìa khóa kỳ diệu, giúp khám phá câu đố về bộ mặt thì sao? Hết ghi chú. Tuy nhiên, anh ta ngượng ngập biết bao. Anh đã cố ý chọn một đề tài vô thưởng vô phạt, và anh không thể giúp được gì khi anh ta tự sọc vào chỗ không nên vào và đỏ mặt lên. Về căn bản, anh đã dò hỏi được tất cả những gì cần thiết cho kế hoạch của anh. Còn một lớp cặn như thế nào sẽ đọng lại sau cuộc gặp gỡ giữa anh và anh ta thì anh chẳng bận tâm. Nhưng cái gây nên cảm giác xấu hổ thường là nguồn sinh ra chuyện đơm đặt, mà anh không thể chịu đựng nổi tình trạng người ta kể một câu chuyện với vẻ mặt như thể cho biết điều gì nhìn qua được lỗ khóa. Ngoài ra, sự ngượng ngùng của người nói chuyện với anh dần dần truyền sang anh. Rốt cuộc, với cảm giác ghê tởm, tự dưng anh bắt đầu thanh minh, mà đó là điều tuyệt không nên làm. Lúc này anh đang nghĩ gì? Đại khái là tôi hình dung được, bởi vì nếu tìm mối liên hệ giữa những giải băng này và những câu hỏi của tôi thì có thể hiểu rõ hết. Nhưng tôi báo trước, anh lầm to, tôi không còn ở cái tuổi đau khổ vì mặt bị hủy hoại. Chính anh lầm thì có, không nên gán cho tôi những ý nghĩ mà tôi không có. Nếu tôi lầm thì tốt quá, nhưng có lẽ vô tình anh vẫn trông mặt mà bắt hình dong đó thôi, đúng không nào? Lẽ tự nhiên anh hết sức quan tâm đến tình cảnh của tôi, nhưng nghĩ cho kỹ thì chứng minh thư hoàn toàn không đủ để chứng nhận về con người. Sau sự việc xảy ra với tôi phải suy nghĩ lại nhiều điều. Phải chăng chúng ta đã quá ham chuộng những chứng minh thư đó? Phải chăng vì thế mà luôn luôn xuất hiện những kẻ tàn phế làm những trò giả mạo và đồ giả? Đồng ý hoàn toàn, giả mạo chẳng ích gì, tuyệt không. Trong số những phụ nữ son phấn quá lòe loẹt, nghe bảo có nhiều người bị istri. Nhưng mặt khác có lẽ nào có thể hình dung được mặt người nếu đấy chỉ là quả trứng trơn nhẵn không mắt, không mũi, không miệng. Phải, như thế thì không thể phân biệt được người này với người kia, kẻ cắp với cảnh sát, kẻ phạm tội với nạn nhân, và vợ mình với vợ người hàng xóm. Dường như bám lấy chiếc phao cứu, anh ta châm thuốc hút và cất tiếng cười khe khẽ. Cái đó hay lắm, hay, nhưng đồng thời lại nảy ra một số vấn đề, chẳng hạn, cuộc sống do đó sẽ trở nên tiện lợi hơn hay trái lại bất tiện hơn. Anh cũng cười với anh ta và thấy rõ rằng cuộc nói chuyện cần chấm dứt ở đấy, nhưng anh bỗng bị lôi cuốn bởi cái vòng tuần hoàn mà trung tâm là bộ mặt và đến đây phanh hãm trở nên vô hiệu. Chừng nào lực ly tâm chưa giật sợi dây thừng ra khỏi tay anh vẫn ý thức rất rõ về mối nguy hiểm mà vẫn tiếp tục quay, không làm thế nào được. Chẳng tiện hơn mà cũng chẳng bất tiện hơn, không thể có câu trả lời đơn nghĩa cho câu hỏi đó, dù là vẻ mặt logic đơn thuần. Một khi đã không còn mâu thuẫn thì cũng không thể có sự so sánh được nữa. Nhưng mâu thuẫn biến mất có nghĩa là suy bại. Sao? Thì anh cần mâu thuẫn lắm ư? Chẳng lẽ có thể khẳng định rằng sự khác màu da đem lại lợi ích gì đó cho lịch sử? Tôi tuyệt nhiên không cho rằng những mâu thuẫn loại đó có ý nghĩa gì. Ồ, tôi thấy anh bắt đầu bàn luận vấn đề dân tộc rồi, nhưng anh hiểu nó quá rộng. Nếu có thể được, tôi muốn mở rộng vấn đề hơn nữa kia. Tôi muốn mở rộng nó tới từng bộ mặt riêng biệt hiện có trên thế giới này. Vô lỗi, với cái mặt như thế này, càng nói nhiều thì nghe càng giống khúc ca đơn điệu của tên phạm tội chứng minh sự vô tội của mình. Nếu anh cho phép chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc, có lẽ như thế là lầm. Chút giáo cả trách nhiệm cho bộ mặt. Thế thì tôi lại muốn hỏi câu này. Tại sao khi chúng ta bắt đầu tưởng tượng về người ở các thế giới khác, thì trước hết ta lại thử hình dung ra dáng hình bên ngoài của họ? Cuộc chuyện trò này sẽ dẫn chúng ta đi quá xa. Và anh ta rúi điếu thuốc mới rít có ba hơi vào cái gạt tàn. Để chấm dứt câu chuyện, ta sẽ giải thích đó là do tò mò. Anh cảm thấy một cái nhạy bén tới mức đau đớn, giọng nói đột nhiên đổi khác của người đối thoại, và bộ mặt giả của anh văng ra, lăn đi không rõ, như cái đĩa rơi xuống khi người diễn viên tung hứng ngừng quay đĩa. Khoan, hãy nhìn bức tranh kia, anh lại chẳng học được gì cả, và anh đưa ngón tay trỏ cái phiên bản khá dễ coi của bức chân dung thầy Phục Hưng. Anh sẽ nói gì về nó? Tôi thấy anh sẵn sàng chích nọc vào tôi nếu tôi trả lời bộp chộp. Nói chung, đấy là một khuôn mặt khá đần độn. Ồ, có lẽ đúng thế, nhưng còn vầng hào quang trên đầu, cái đó cũng chứa đựng một ý nhất định. Cái ý tưởng về sự dối trá lừa lọc, nhờ đó bộ mặt chìm trong sự dối trá. Trên mặt người nói chuyện với anh thoáng hiện một nụ cười tinh tế, thấu hiểu hết, lúc này không vương một chút bối rối. Tôi thật là vô tích sự. Mặc dù lời lẽ của anh hết sức cao cả, tôi vẫn không sao hiểu nổi chừng nào tự tôi chưa thấy rõ hết mọi khía cạnh. Có lẽ chúng ta không tìm được tiếng nói chung chăng? Tôi làm công việc khai quật, nhưng khi nói về nghệ thuật thì tôi là người theo chủ nghĩa modern. Than phiền thật vô nghĩa, tốt hơn hết là mau chóng quen với những điều đã nghe được ở anh bạn. Chờ đợi những kết quả rõ rệt hơn, tức là tự phỉnh nịnh mình. Bởi vì, ngoài những cái khác ra, anh đã có được thông tin cần thiết. Còn khắc phục sự hạ mình thực ra cũng là mục đích của anh, cũng nằm trong kế hoạch dự định. Nhưng anh căm ghét cổ sinh vật học tới tận đáy lòng chỉ khi anh đã hiểu rằng cái mà anh tưởng là vật kiếm được và tha về nhà thực ra là cái mồi nhự không ăn được. Không, không hẳn là không ăn được, chẳng qua là không ai biết cách để chế biến. Nó gợi thèm nhưng không thể nào ăn nổi. Thừa nhận tính hợp quy luật của tình trạng có vô số khác biệt. Khi khôi phục hình dạng theo cùng một bộ xương là một bước nữa trên con đường tiến tới khả năng chế tạo mặt nạ. Như vậy là bất chấp nền tảng, có thể chọn bất cứ bộ mặt nào theo ý mình. Chọn theo ý thích của mình thật là dễ chịu, nhưng dù sao cũng vẫn phải chọn. Cần lọc qua mạng sàng vô số khả năng và quyết định khuôn mặt duy nhất nào sẽ là mặt của anh. Lấy đơn vị đo lường nào khi cân nhắc các bộ mặt. Anh không có ý định gán cho bộ mặt một ý nghĩa đặc biệt khác thường, vì thế, với anh thì bộ mặt nào cũng thế thôi. Nhưng khi người ta làm riêng một bộ mặt, thì chẳng ai muốn nó hum húp như mặt người đau tim. Cố nhiên, cũng không cần lấy một diễn viên điện ảnh làm mẫu. Mặt lý tưởng, dù chỉ mong muốn cái đó cũng đã là chuyện vô nghĩa rồi, và lại nói chung, không có cái như thế. Nhưng bởi vì anh cần lựa chọn, nên cần một cái gì làm chuẩn. Có một cái làm chuẩn, dù là rất không thích hợp, và có thể sẽ đặt anh vào tình thế khó khăn đi nữa, thì cũng vẫn là đã có một cái gì. Cả về mặt chủ quan cũng như khách quan, không thể hình dung ra một cái chuẩn như thế. Nhưng rốt cuộc, sau chừng nửa năm lầm lạc, cuối cùng anh đã tìm ra giải đáp. Ghi chú ngoài lề. Thực không đúng nếu đổ tất cả là do thiếu một chuẩn mẫu rõ ràng. Đúng hơn, nếu tính đến khuynh hướng nội tâm của anh muốn khước từ bất cứ chuẩn mẫu nào. Chọn chuẩn mẫu tất nhiên có nghĩa là làm cho mình giống với người khác. Nhưng con người đồng thời cũng mong muốn điều ngược lại, khác với người khác. Hai vấn đề đó phải có mối tương quan như sau. A trên B bằng F nhân 1 trên N. Ở đây, A là lượng biểu thị ý chí của người khác, B là sức đề kháng chống lại ý chí của người khác, N là tuổi, F là mức độ thích ứng. Chẳng hạn, mức độ thích ứng thấp nghĩa là con người tự khẳng định, đồng thời khuynh hướng bảo thủ của người đó tăng lên. Thông thường, mức độ thích ứng tỷ lệ nghịch với tuổi, nhưng cũng có những sai lệch đáng kể đối với từng cá nhân. Đường cong biểu thị những sai lệch đó tùy thuộc vào giới tính, tính cách, nghề nghiệp, v.v. Chỉ riêng tuổi của anh cũng khiến cho độ thích ứng giảm sút đáng kể, vì thế anh cảm thấy có khuynh hướng chống đối mạnh mẽ chính ý định thay đổi bộ mặt Cần nói rằng quan điểm của nhà cổ sinh vật học nọ hoàn toàn đúng với trường hợp này. Anh ta cho rằng những phụ nữ son phấn lòe loẹt là những người mắc chứng Isseri, bởi vì theo phân tâm học, Isseri là một dạng lẩn thận. Hết ghi chú bên lề. Cố nhiên, anh không ngồi khoanh tay suốt thời gian đó, anh lao vào những thí nghiệm về vật liệu làm biểu mô trơn. Chỉ cần vùi đầu vào những thí nghiệm đó là chúng trở thành cái cớ rất tốt để đẩy lùi cuộc đối chất của anh với vấn đề. Nói chung, anh đã gom được hàng núi tài liệu kỹ thuật. Biểu mô trơn đòi hỏi rất nhiều thời gian, chứ không như anh tưởng. Cả về mặt số lượng, nó chiếm một vị trí đáng kể trong da và ngoài da, nó quyết định sự thành bại trong việc tạo được cảm giác về da có khả năng vận động. Lợi dụng sự tế nhị của các bạn đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, bất chấp mọi điều, anh bắt đầu sử dụng các thiết bị và vật liệu. Ấy thế mà công việc thí nghiệm vẫn lấy đứt, chọn 3 tháng. Hồi ấy dù anh cũng không lo ngại chi lắm về cái mâu thuẫn hơi tức cười, anh thực hiện kế hoạch làm mặt nạ mà lại không quyết định dứt khoát bộ mặt sẽ như thế nào. Nhưng không thể cứ trú mưa vô hạn định dưới mái che nhà người khác. Khi thời kỳ đó chấm dứt và công việc bắt đầu tương đối có kết quả, anh sẽ lâm vào ngõ cụt. Để tạo lớp keratin của biểu bì thì nhựa acrylic rất thích hợp. Điều đó anh khám phá ra ngay. Còn về các lớp trong của da thì có lẽ hoàn toàn có thể dùng vẫn loại vật liệu dùng làm biểu mô bằng cách cho nó sủi bọt. Lớp mỡ chắc chắn sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi cần thiết nếu như vẫn với loại vật liệu ấy ta thêm vào đó dung dịch silic tạo nên lớp màng bọc làm cho nó không thấm nước. Rốt cuộc, sang tuần thứ hai của năm mới, toàn bộ công việc chuẩn bị cần thiết liên quan đến vật liệu đã xong xuôi. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu không giải quyết vấn đề bộ mặt sẽ như thế nào thì không thể nhích lên lấy một bước. Nhưng mặc dù anh suy nghĩ rất lung, giải pháp vẫn không đến. Đầu óc anh lộn xộn như trong kho nhà bảo tàng, chồng chất vô số bộ mặt rất khác nhau. Nhưng tránh né vấn đề thì không thể giải quyết nó được. Không còn cách nào khác ngoài việc dũng cảm điểm từng bộ mặt một. Vì thế, anh kiếm lấy một tập phiếu của kho bảo tàng. Ngay trên trang đầu có một chỉ dẫn dễ mến lạ thường. Các quy tắc hệ thống hóa. Và anh nhấn xúc động đọc. 1. Các tiêu chuẩn đánh giá bộ mặt hết sức khách quan. Tuyệt đối không nên phạm một sai lầm như thế này. Do ấn tượng chủ quan nên không cố tìm cho được bản gốc. 2. Không có tiêu chuẩn nào để đánh giá bộ mặt. Bộ mặt chỉ có thể làm cho ta hài lòng hoặc không hài lòng. Tiêu chuẩn chọn lựa phải được đề ra bằng cách trau dồi thị hiếu. Đúng như anh chờ đợi, người ta khẳng định rằng đen đồng thời là trắng. Khuyên như thế thà đừng khuyên còn hơn. Vậy mà khi so sánh hai quy tắc đó, anh có cảm giác rằng cả hai đều có lý như nhau. Vì thế, tình hình càng rắc rối hơn. Cuối cùng, anh sốt ruột vì ý nghĩ rằng trên đời này có biết bao nhiêu bộ mặt hết sức khác nhau. Thế mà cho đến giờ, anh vẫn cứ nát óc suy nghĩ tại sao anh không từ bỏ hẳn kế hoạch của mình.